Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những biểu hiện tôn giáo trong World Cup. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức cha Ruggero Franceschini, dòng Capuchin, tổng giám mục Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám quản Anatoly sau khi Đức cha Luigi Badovese bị sát hại. Đức cha Badovese đã bị sát hại hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua. Thi hài của ngài đã được mang về Milano, Bắc Ý, và đã được an táng hôm thứ Hai 14 tháng 6. Đức cha Franceschini, 70 tuổi, đã từng làm đại diện tông tòa Anatoly từ năm 1993 đến năm 2004, khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục Izmir. Đức cha Franceschini làm giám quản Anatoly cho đến khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân đại diện tông tòa cho giáo phận này. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Franceschini nhìn nhận rằng chức vụ mới của ngài rất khó khăn vì cộng đồng tín hữu Kitô tại Anatoly đang đau buồn. Nhưng ngài cũng nói rằng đây là một cộng đồng trẻ trung có đủ sức để vượt qua những khó khăn. Đức tân giám quản Anatoly cho biết giới trẻ công giáo tại Anatoly bị chia rẽ vì nhiều người Hồi giáo đã thâm nhập vào cộng đồng. Nhận định về Đức cha Badovese, Đức cha Franceschini nói rằng nếu vị giám mục này có sai lầm, thì sai lầm đó chính là đã quá cởi mở với người khác. Như Đức Hồng Y Teta Manzi đã nói, ngài không phải là một bức tường mà là một cánh cửa mở rộng. Ngài đã tích cực vận động với chính quyền địa phương để các cộng đồng Kitô được nhìn nhận. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý Infoglio hôm 12 tháng 6 vừa qua, Đức cha Franceschini khẳng định rằng các động lực thúc đẩy vụ sát hại Đức cha Badovese hoàn toàn có tính cách tôn giáo. Theo ngài, có những phần tử Hồi giáo liên hệ đến vụ án. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng con người là vốn duy nhất cần được bảo vệ. Trong một cuộc tiếp kiến dành cho các tham dự viên một phiên họp của Ngân hàng Phát triển Hội đồng Âu Châu hôm 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng kinh tế và tài chính không phải là một cứu cánh mà chỉ là một dụng cụ và một phương tiện. Theo Đức Thánh Cha, mục đích của kinh tế và tài chính là con người và sự phát triển toàn diện của con người. Đây chính là vốn quý cần được bảo vệ. Trong khi thế giới và Âu Châu đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng về kinh tế và tài chính cực kỳ nghiêm trọng, thì Đức Thánh Cha lại cho rằng không nên giảm lược cuộc khủng hoảng vào chiều kích tài chính. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, Kitô giáo đã cho phép Âu Châu hiểu được thế nào là tự do, trách nhiệm và đạo đức. Do đó, đẩy Kitô giáo ra bên lề xã hội một cách cụ thể, loại bỏ những biểu tượng của Kitô giáo là tách lìa lục địa này ra khỏi cội nguồn không ngừng nuôi dưỡng nó và nhào nặn bản sắc của nó. Tin Havana. Giáo hội Công giáo tại Cuba chào mừng việc chính phủ cộng sản nước này trả tự do cho một tù nhân chính trị. Hôm Chủ nhật 13 tháng 6 vừa qua, cha José Félix Pérez, thư ký Hội đồng Giám mục Cuba, tuyên bố rằng việc chính phủ cộng sản Cuba trả tự do cho một tù nhân chính trị bị giam giữ từ 7 năm qua là một dấu hiệu đáng khích lệ. Được biết, việc trả tự do này diễn ra sau cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Raúl Castro và đại diện của Giáo hội Công giáo hôm 19 tháng 5 vừa qua. Tù nhân chính trị được chính phủ Cuba trả tự do hôm 12 tháng 6 vừa qua là ông Ariel Sickler, 46 tuổi, bị giam tù từ 7 năm qua và hiện đang bị tê liệt. Giáo hội tại Cuba hy vọng rằng chính phủ cộng sản nước này sẽ tiếp tục bày tỏ thiện chí bằng cách trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị hơn. Ngoài việc trả tự do cho ông Sigler hôm 12 tháng 6 vừa qua, chính quyền cộng sản Cuba cũng đã cho chuyển thêm 6 tù nhân chính trị khác về các nhà tù địa phương để họ được gần gũi với gia đình. Tin Huế. Cha Nguyễn Văn Lý viết thư cho Liên Hiệp Quốc để tố cáo nhà nước Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Trong lá thư đề ngày mùng 8 tháng 6 vừa qua, gửi cho Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế, cha Nguyễn Văn Lý đã tố cáo chính quyền Cộng sản Việt Nam không tôn trọng những cam kết của quốc tế về nhân quyền. Trong lá thư, người tù nhân lương tâm này nhắc lại rằng, bản thân ngài đã 4 lần bị kết án tù, tổng cộng 17 năm, và 7 lần bị án quản chế, tổng cộng 14 năm. Cha Lý viết rằng, trong thời gian bị giam tù và bị quản chế như thế, cha hoàn toàn vô tội vì chỉ làm những gì mà công ước quốc tế cho phép, mà pháp luật nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải áp dụng nếu muốn còn là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Trong lá thư, cha Lý yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam trả lại khoảng 200 sách, báo, bài viết, cũng như các máy vi tính và áo linh mục đã bị công an tịch thu. Cha còn đòi chính quyền bồi thường 10 tỷ đồng, tương đương với 500.000 Mỹ Kim cho 3 năm tù bị biệt giam, bị rối loạn huyết áp và tai biến mạch máu não, làm bị liệt nửa người bên phải. Hiện cha Lý đang được hoãn thi hành án tù trong 1 năm để về Huế chữa trị. Kèm với lá thư gửi Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền, cha Lý cũng gửi lời chứng về những nhục hình và kỹ xảo đã và đang được sử dụng để tra tấn các tù nhân trong các trại giam hiện nay ở Việt Nam. Lời chứng này do cha tổng hợp từ lời kể của các tù nhân khác. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau phiên tòa nổi tiếng, trong đó cha Lý bị bịt miệng hồi năm 2007, cha Lý đã bị kết án 8 năm tù vì tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Cha Lý là một trong những người sáng lập khối 8406, tức là phong trào đấu tranh cho dân chủ và đa đảng tại Việt Nam. Tin Roma. Đức Thánh Cha đề cao gương sáng của Tân Chân Phước Lolo, người Tây Ban Nha, một ký giả công giáo mô phạm. Tân Chân Phước Manuel Lozano Garrido, tức Lolo, đã được tôn phong chân phước trong một thánh lễ do Đức cha Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự tại Linares, miền Andalusia hôm 12 tháng 6 vừa qua. Chân phước sinh năm 1920 và qua đời năm 1971. Năm 22 tuổi, ngài bị bại liệt và 9 năm cuối đời hoàn toàn mù lòa. Mặc dù bệnh tật, Trần Phước Lolo vẫn hăng say viết bài cho nhiều tờ nhật báo và tạp chí tại Tây Ban Nha. Ngoài ra, Trần Phước còn sáng lập tạp chí Sinai dành cho người già cả. Trong buổi đọc tin truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng 6 vừa qua, khi chào thăm khách hành hương bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã gọi Trần Phước Lolo là một giáo dân trung thành đã biết tỏa sáng tình yêu Chúa xuyên qua cuộc sống và các tác phẩm của mình, ngay cả khi bệnh hoạn phải ngồi xe lăn suốt gần 28 năm trời. Cuối đời, dù bị mù lòa, Trần Phước vẫn tiếp tục chinh phục trái tim con người về cho Chúa Kitô bằng cuộc sống vui tươi và niềm tin không lay chuyển vào Chúa Kitô. Tin Pretoria, Nam Phi. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Durban, Nam Phi chúc mừng đội tuyển túc cầu nước này. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Sáu 11 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Wilfried Napier, Tổng Giám mục Durban, đã đại diện Hội đồng Giám mục Nam Phi để chúc mừng và cầu nguyện cho đội tuyển quốc gia. Trong tuyên ngôn, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Durban khẳng định rằng, những người tham dự World Cup quan trọng nhất chính là nhân dân Nam Phi. Ngài kêu gọi, chúng ta hãy đón tiếp những người khách của chúng ta và lợi dụng dịp này để gặp gỡ với thế giới và gặp gỡ nhau. chúng ta đừng trở lại như cũ khi World Cup đã qua đi. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Durban cũng khuyên nhủ dân chúng hãy bảo vệ trẻ em và những thành phần dễ bị tổn thương khác. Ngài nói rằng, World Cup không nên là dịp để con người bị sử dụng, đổi trác hay buôn bán như hàng hóa. Cũng liên quan đến World Cup, các nhân viên giáo hội tại Hồng Kông cảnh báo các tín hữu Kitô về nạn cờ bạc trong mùa thi đấu này. Cha Robert Nang Chi Phun, giáo sư thần học luân lý tại Chủng viện Chúa Thánh Thần ở Hồng Kông, nói rằng đánh cá về các cuộc thi đấu có thể dẫn đến gian lận. Theo hãng thông tấn UCA News, các nhân viên tại một trung tâm cố vấn tâm lý do Caritas giáo phận điều khiển rất lo ngại về những vụ đánh cá trong mùa World Cup. Trung tâm này cho biết, trong mùa World Cup năm 2006, tỷ lệ những vụ cố vấn vì cá cược gia tăng 20%. Theo một cuộc thăm dò do Caritas Hồng Kông thực hiện từ năm 2003 đến năm 2010, đa số những người đánh cá trong mùa World Cup ở trong độ tuổi từ 18 đến 25. Tin Cochin, Ấn Độ. Các đức giám mục bang Kerala, Ấn Độ, cảnh cáo giáo dân về những phung phí và hình thức bề ngoài trong các cuộc lễ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS sau một phiên họp của hội đồng giám mục trong toàn bang, Đức cha Andrews Thazat, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, các đức giám mục trong bang Kerala kêu gọi dân chúng nên tiết kiệm và cử hành các cuộc lễ một cách sốt sắng hơn là chỉ chú trọng đến bề ngoài. Với 5 triệu tín hữu, tức là chiếm 19% trong tổng số 35 triệu dân, Kerala được xem là bang có đông tín hữu công giáo nhất tại Ấn Độ. Sau một phiên họp từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục thuộc nghi lễ Siro Malabar tại bang này nói rằng, các cuộc lễ ngày càng chú trọng đến bên ngoài và càng có tính thương mại hơn. Dân chúng ít chú trọng đến chiều kích thiêng liêng của các cuộc lễ, mà chỉ nghĩ đến những biểu dương rầm rộ bên ngoài. Các vị chủ chăn giáo hội công giáo tại bang Kerala kêu gọi người công giáo hãy ý thức về vấn đề ô nhiễm do việc đốt pháo, nạn kẹt xe, cũng như những cuộc rước kiệu rầm rộ gây ra. Tại bang này, các cuộc biểu dương tôn giáo ngày càng hoành tráng và có tính ganh đua. Giáo xứ này tìm cách hơn giáo xứ khác trong việc trang hoàng, đốt pháo, rước sách và ca hát. Ngoài ra, các cuộc lễ cũng là dịp để chè chén say sưa. Tin Bangkok. Các tôn giáo tại Thái Lan kêu gọi hòa giải. Hôm mùng 10 tháng 6 vừa qua, khoảng 600 người thuộc các tôn giáo khác nhau, trong đó có 50 người công giáo, đã tham dự một buổi cầu nguyện liên tôn để ủng hộ chương trình hòa giải của chính phủ. Thủ tướng Thái Lan, ông Abhisit Vejjajiva, đã chủ tọa buổi lễ trước khi lên truyền hình để đưa ra lời kêu gọi toàn dân đoàn kết. Phát biểu trong buổi lễ, Đức Tổng Giám mục Bangkok nói rằng, đã đến lúc phải tái thiết và hàn gắn đất nước. Mỗi tôn giáo cần phải góp phần mang lại hòa bình cho xứ sở. Đức Tổng Giám mục Bangkok cũng đọc lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi trước mặt đại diện của Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và Đạo Sikh. Sau buổi cầu nguyện liên tôn, Thủ tướng Thái Lan đã chủ tọa một phiên họp quy tụ các nhà trí thức, đại diện các tổ chức dân sự, các chính quyền địa phương và các bộ trưởng để thảo luận về chương trình hòa giải gồm 5 điểm do chính phủ đề ra. Chương trình này đã được đề nghị sau những cuộc đụng độ kéo dài nhiều tuần lễ giữa các lực lượng chính phủ và phe chống đối, khiến cho gần 90 người thiệt mạng và gần 2.000 người bị thương. Chương trình hòa giải do chính phủ đưa ra loại trừ việc sử dụng hoàng gia như một khí cụ trong các cuộc xung đột chính trị. Chính phủ cũng nhìn nhận sự cần thiết phải có cải tổ để giải quyết những bất bình đẳng xã hội và kinh tế. Ngoài ra, chương trình cũng đòi hỏi tính xây dựng của các cơ quan truyền thông và điều tra về những cuộc bạo động trong thời gian vừa qua. Tin Berlin. huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio thứ 10 sẽ gây thêm khó khăn trong cuộc đối thoại với tòa thánh khi quyết định tiến hành những cuộc phong chức mới. Theo dự trù, vào ngày 26 tháng 6 tới đây, chi nhánh của huynh đoàn Pio thứ 10 tại Đức sẽ tiến hành phong chức cho ba linh mục, một từ Thụy Điển, một từ Cộng hòa Tiệp và một từ Ý. Đức giám mục Regensburg là nơi sẽ diễn ra cuộc phong chức, nói rằng đây là một hành động thách thức ngăn cản tiến trình hòa giải với tòa thánh. Tưởng cũng nên nhắc lại, huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio thứ 10 là một cộng đồng không chấp nhận giáo huấn của công đồng Vaticano đệ nhị cũng như các đức giáo hoàng hậu công đồng. Năm 1998, người sáng lập huynh đoàn là đức cố tổng giám mục người Pháp Marcel Lefebvre đã truyền chức cho bốn giám mục mà không có phép của tòa thánh. Bốn vị giám mục bị rút phép thông công này đã được Đức Thánh Cha rút lại và tuyệt thông dạo tháng Giêng năm vừa qua. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những biểu hiện tôn giáo trong World Cup do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 11 tháng 6 vừa qua, các ủng hộ viên của đội tuyển túc cầu Tây Ban Nha đã tập trung tại nhà thờ Công giáo Manuel Domingo Sol ở thủ đô Madrid để theo dõi cuộc thi đấu mở màn World Cup giữa đội Nam Phi và đội Mexico. Cha Esteban Diaz, linh mục quản xứ nói rằng, việc tập trung giáo dân trong giáo xứ lại với nhau sẽ thăng tiến thiện chí và tình thân hữu trong giáo xứ. Trên một bình diện rộng rãi hơn, vị linh mục này tin rằng World Cup cũng là cơ hội để thăng tiến hòa bình thế giới. Cha Diaz nói, tôi muốn thấy World Cup trở thành một điểm gặp gỡ của thế giới trong một bầu khí hài hòa để chống lại mọi sự phân biệt. Là một người hâm mộ túc cầu và là một người Tây Ban Nha, tôi cũng mong cho đội tuyển Tây Ban Nha thắng. Đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Âu Châu năm 2008 và hiện đang được đánh giá là một trong những đội có triển vọng đoạt giải vô địch túc cầu thế giới lần này, là một trong 32 đội tuyển đang có mặt tại Nam Phi để tranh giải vô địch túc cầu thế giới năm 2010. Là một nước có đông dân số theo Công giáo, Tây Ban Nha là một trong tổng số 13 nước trên thế giới, chiếm một nửa dân số Công giáo. Mặc dù Tây Ban Nha là một quốc gia có đa số dân theo Công giáo, tôn giáo không có một chỗ đứng quan trọng trong túc cầu. Chính phủ thuộc Đảng Xã hội đã và đang đưa ra rất nhiều luật nhằm loại bỏ ảnh hưởng của Kitô giáo ra khỏi xã hội. Ngoài luật nới lỏng việc cho phép phá thai, mới đây chính phủ nước này còn đề ra dự luật loại trừ thánh giá ra khỏi các trường công lập. Với dự luật được gọi là để bảo vệ tự do tôn giáo, chính phủ thuộc Đảng Xã hội Tây Ban Nha muốn bảo đảm tính trung lập của nhà nước về phương diện tôn giáo, cho nên đòi hỏi phải tháo gỡ thánh giá ra khỏi các trường công lập, cũng như bệnh viện và các nơi công cộng. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng tiên liệu rằng các nhân viên chính phủ không còn phải tuyên thệ nhậm chức trước một thánh giá nữa. Trong chiều hướng ấy, tôn giáo không còn một chỗ đứng trong túc cầu nữa. Là tuyên úy của đội tuyển Tây Ban Nha và riêng của đội câu lạc bộ Atlético de Madrid từ hơn 30 năm nay, một linh mục khác là cha Daniel Antolin nhìn nhận rằng, so với các cầu thủ của những thế hệ trước, đội tuyển Tây Ban Nha hiện nay ít đạo đức hơn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua, vị linh mục này khẳng định rằng Tây Ban Nha đang đánh mất truyền thống tôn giáo của mình. Vị linh mục 70 tuổi này đã từng là một người hâm mộ bóng đá từ thuở nhỏ. Với tư cách là một tuyên úy của đội tuyển, ngài đã xem không biết bao nhiêu trận đấu và chứng kiến không biết bao nhiêu đám cưới và lễ rửa tội được cử hành theo nghi thức công giáo. Về vai trò tuyên úy của ngài, cha Antolin nói rằng các tuyển thủ kính trọng ngài như một linh mục và như một người bạn. Mặc dù không cùng nhau tham dự thánh lễ hay chính thức họp nhau đi cầu nguyện, phần lớn các cầu thủ đều nhớ lại những điều mình đã được giáo hội dạy dỗ và cầu nguyện riêng. Đôi khi họ cũng âm thầm đọc kinh lạy cha trước các trận đấu. Khác với thái độ cầu nguyện âm thầm và kín đáo của đội tuyển Tây Ban Nha, các cầu thủ Brazil công khai biểu lộ niềm tin tôn giáo của mình. Năm 2002, khi đội tuyển Brazil đoạt giải vô địch túc cầu thế giới lần thứ 5, các cầu thủ đã nắm tay nhau, quỳ gối và cúi đầu cầu nguyện. Nhiều người còn mang áo thun có in hàng chữ "Tôi yêu mến Chúa Giêsu" hay "Tôi thuộc về Chúa Giêsu". Chỉ riêng ba nước Brazil, Tây Ban Nha và Argentina chiếm đến 273 triệu người Công giáo, tức 1/4 tổng số người Công giáo trên thế giới. Cha Antolin cho rằng ít nhất có một yếu tố mang lại thành công cho đội tuyển Brazil, đó là sự hiệp nhất trong niềm tin tôn giáo. Ngài phê bình quyết định của Tổng Liên đoàn Túc cầu Thế giới FIFA khi ra lệnh cấm mang quần áo và các biểu tượng tôn giáo, chính trị hay cá nhân ra sân cỏ. Ông Jim Hansen, Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Đan Mạch, nói rằng tôn giáo không còn được phép xuất hiện trong túc cầu nữa. Sở dĩ có biện pháp này là vì đội tuyển Brazil lại công khai cầu nguyện và để lộ những chiếc áo lót có chứa đựng sứ điệp Kitô giáo sau khi hạ đội tuyển Hoa Kỳ tại giải Tổng Liên đoàn FIFA năm 2009 vừa qua. Ông Hansen nói rằng nếu các biểu hiện chính trị bị cấm thì cũng phải ngăn cấm cả những biểu lộ tôn giáo, bởi vì điều này có thể ảnh hưởng đến những người không đồng đạo. Tuy nhiên, nhiều người dân Brazil nói rằng họ không quan tâm đến việc các cầu thủ nước này cầu nguyện trên sân cỏ. Theo họ, FIFA cần phải để cho dân chúng được tự do biểu lộ niềm tin tôn giáo của mình, bao lâu hành động này không xúc phạm đến bất kỳ người nào.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Giáo dục về luân lý và đạo đức trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong một thế giới đang chạy theo lạc thú nhất thời, đánh thức lương tâm, tức ý thức về thiện ác nơi con cái, là trách nhiệm hàng đầu của cha mẹ. Với lỗ hổng đạo đức ngày càng sâu trong xã hội Việt Nam hiện nay, mà cụ thể là quốc nạn tham nhũng và tình trạng đàn điếm trụy lạc của giới có chức quyền, hẳn cha mẹ nào cũng cảm thấy lo sợ trước viễn ảnh hư đốn của con cái. Nhiều người đã phải thốt lên, con cái ngày nay không còn biết tới bất cứ giá trị đạo đức và luân lý nào nữa. Thật ra, ở đâu và thời nào, người ta cũng có thể nghe những lời than phiền như thế nơi các bậc phụ huynh. Những lời than phiền như thế nói lên nỗi lo lắng rất chính đáng của cha mẹ. Thật thế, ai cũng nhận thấy rằng, một cuộc sống không được xây dựng trên những giá trị luân lý và đạo đức là một cuộc sống khốn khổ. Chúng ta chỉ cần nhìn vào cuộc sống của các tài tử gia nhân để thấy rõ điều đó. Tiếng tăm danh vọng và tiền rừng bạc bể không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho họ. Chuyện thay vợ đổi chồng và đổ vỡ gia đình vẫn mãi mãi là vết thương không bao giờ lành trong tâm hồn họ. Một khi những giá trị luân lý không được tôn trọng, con người không thể có được sự an bình và niềm hạnh phúc đích thực. Dạy cho con cái những giá trị luân lý và đạo đức là trách vụ hàng đầu của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng phải nhận ra rằng, khi con cái hành động thiếu suy nghĩ và vô ý thức, chỉ là không cần biết điều mình làm là tốt hay xấu, chúng chỉ rước lấy tủi nhục và phiền toái hơn là vui sướng và hạnh phúc. Tại Pháp, hồi tháng 5 năm 1968, giới trẻ đã nổi loạn. Không những họ chống chính phủ mà còn chối bỏ mọi trật tự luân lý. Khẩu hiệu rất nổi tiếng thời bấy giờ trong giới trẻ Pháp là cấm không được cấm. Với khẩu hiệu này, người trẻ không những chống lại luật pháp mà còn chối bỏ mọi luật luân lý. Nói chung, ở đâu và thời nào, người trẻ cũng có khuynh hướng nổi loạn. Họ không muốn chấp nhận hành động áp đặt và cưỡng bách. Họ đòi hỏi có sự thảo luận và giải thích. Họ muốn có sự đối thoại. Như vậy, vấn đề không phải là truyền đạt các giá trị luân lý và đạo đức, mà chính là cách thế truyền đạt những giá trị ấy. Những giá trị luân lý và đạo đức là nền tảng thiết yếu của cuộc sống con người. Nhưng khi truyền đạt những giá trị ấy, cha mẹ cần quan tâm đến những giai đoạn phát triển của con cái. Tất cả các chuyên gia tâm lý đều nhìn nhận rằng, ý thức luân lý hay lương tâm bắt đầu xuất hiện nơi đứa trẻ khi nó có trí khôn, nghĩa là khi lên 7-8 tuổi. Chính vì vậy mà kể từ thời Thánh Pio X, Giáo hội Công giáo đã cho trẻ con được xưng tội và rước lễ vào tuổi có trí khôn này. Bước vào tuổi này, đứa trẻ bắt đầu phân biệt được điều thiện với điều ác, điều nên làm và điều không nên làm. Bước vào tuổi này, đứa trẻ bắt đầu biết rằng có những điều có giá trị hơn là khoái cảm nhất thời. Đây chính là giai đoạn cha mẹ cần dạy cho con cái biết rằng, trong cuộc sống con người, lạc thú không phải là kim chỉ nam duy nhất trong cuộc sống. Rằng con người không chỉ sống vì lạc thú, mà còn vì những giá trị khác nữa. Nhưng cũng trong giai đoạn này, đứa trẻ ý thức được rằng cha mẹ của nó cũng là cha mẹ của anh chị em của nó. Nó sẽ chơi chung với những đứa trẻ khác. Nó sẽ ngồi cùng một ghế với các bạn học khác. Nói cách khác, nó bắt đầu ý thức rằng nó không phải là trọng tâm của vũ trụ nữa, mà phải sống cùng với những người khác. Đây quả là một khám phá căn bản nơi đứa trẻ, bởi vì lúc đó nó đã có thể đặt mình vào chỗ của người khác. Do đó, nó có thể học hỏi và hiểu rằng nó không được phép làm cho người điều nó không muốn người khác làm cho nó. Hay nói một cách tích cực, như Chúa Giêsu đã dạy, nó phải làm cho người khác điều nó muốn người khác làm cho nó. Đây chính là luật căn bản tiềm ẩn trong mọi bổn phận và lệnh cấm được cha mẹ tuyên dạy và được nhà trường lặp lại qua các mệnh lệnh như: con không được nói dối, con không được ăn cắp, con không được đánh bạn bè, vân vân. Nếu ở tuổi khôn, đứa trẻ dễ dàng đón nhận những luật luân lý căn bản của cuộc sống, thì bước vào tuổi thiếu niên, mọi sự dường như trở nên phức tạp hơn. Khó khăn chính là các thiếu niên phải chịu nhiều ảnh hưởng khác nhau. Trong nhà thì có cha mẹ, nhưng ra ngoài ngõ và đến trường học thì lại có bạn bè, người lớn, và nhất là các phương tiện truyền thông và bao nhiêu mẫu người khác nhau trong xã hội. Ngày nay, người trẻ bị lôi kéo trong 8 phương 10 hướng. Lắm lúc, họ cảm thấy lạc lõng và hụt hẳn giữa dòng đời. điều đáng quan ngại nhất cho người trẻ là từ gia đình, họ đón nhận những giá trị tích cực. Nhưng trong xã hội, họ lại bị lôi kéo bởi những giá trị đối nghịch. Trong gia đình, họ có cha mẹ là mẫu mực. Ngoài xã hội, họ lại bị lôi kéo bởi những hình tượng hoàn toàn trái ngược. Điều khiến cho người trẻ hoang mang và mất niềm tin vào cuộc sống chính là những gì họ chứng kiến trong xã hội. Một bên là những lời giáo huấn của cha mẹ trong gia đình, một bên là những gương mù gương xấu họ nhìn thấy trong xã hội. Chính vì tâm trạng hụt hẳng ấy của giới trẻ mà cha mẹ phải nhận ra vai trò quan trọng của mình. Chỉ có cha mẹ mới thực sự là chỗ dựa và điểm quy chiếu cho con cái trong vấn đề luân lý và đạo đức. Và dĩ nhiên, để có thể đóng trọn vai trò ấy, cha mẹ cần phải biết lắng nghe và đối thoại với con cái. Hơn bao giờ hết, ngày nay, giới trẻ cần được lắng nghe và cảm thông. Chỉ có bầu khí tin tưởng và nhất là gương sáng của cha mẹ trong đời sống luân lý và đạo đức mới có thể làm máng thông truyền những giá trị luân lý và đạo đức cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Con người phải chịu nhiều đau khổ. Con người phải chịu nhiều đau khổ. Phần con đau khổ cơ hàn, con đau khổ cơ hàn. Lạy Chúa xin ban phù trợ bảo toàn tâm con. Con người phải chịu nhiều đau khổ, con người phải chịu nhiều đau khổ. Con đau khổ cơ hàn, con đau khổ cơ hàn. Lạy Chúa xin ban phù trợ bảo toàn thân con. Con người phải chịu nhiều đau khổ, con người phải chịu nhiều đau khổ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 18 đến câu 24. Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: đám đông nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia. Kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người bảo rằng: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng tinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sống lại. Rồi Đức Giê-xu nói với mọi người, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Anh chị em thân mến, trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, thêm một lần nữa, tác giả Luca cho biết là Đức Giê-xu đang cầu nguyện, tức là đang trao đổi thân mật với Chúa Cha. Cầu nguyện một mình có nghĩa là thoát khỏi mọi xôn xao để có thể đón nhận tình yêu đang ở trong mình. Chỉ một mình tác giả Luca thuật lại chi tiết các môn đệ cùng đi với Đức Giê-xu. Trong cuộc tiếp xúc riêng tư giữa thầy và trò, Đức Giê-xu đã hỏi các môn đệ về căn tính của người. Khởi đầu, Đức Giê-xu không vào vấn đề ngay. Người nêu lên một câu hỏi có tính gợi ý, thông tin. Đám đông nói thầy là ai? Các môn đệ đã thuật lại những ý nghĩ của dân chúng về Đức Giê-xu. Người ta không biết rõ người là ai, nhưng họ nhận thấy người quả là một nhân vật lạ lùng, gây nhiều ngỡ ngàng. Có người cho rằng Đức Giê-xu là một ngôn sứ, có người nghĩ rằng Đức Giê-xu là ông Elia sống lại, người trước đây đã được cất đi trong chiếc xe bằng lửa. Bao nhiêu là ý kiến, bao nhiêu là nhận định. Còn anh em bảo thầy là ai? Câu hỏi này làm các môn đệ bối rối. Các ông yên lặng nhìn nhau. Đây không phải là chuyện báo cáo lại nữa. Đây cũng không phải là chuyện trả lời về điều mình biết, nhưng là điều mình tin. Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ xác định mối tương giao cá nhân và sâu xa của các ông với người. Ai dám chắc chắn để trả lời? Một cách nào đó, thái độ yên lặng của các môn đệ cũng có ý nghĩa. Các ông nhận thấy nơi Đức Giê-xu một điều gì đó rất đặc biệt, nhưng không thể diễn tả được. Ông Phê-rô thưa, thầy là đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Ông trả lời như một người Do Thái có thể làm. Câu trả lời của ông nói lên niềm trông đợi của dân Israel là chờ mong đấng Mêsia. Nhưng câu trả lời của ông quả là lạ kỳ vì xác định rõ Đức Giê-xu là đấng Mêsia. Không ai trong số các môn đệ phản đối điều ông Phê-rô tuyên tín. Các ông yên lặng và như vậy có thể hiểu là các ông đồng ý. Thực ra ông Phê-rô chưa hiểu hết ý nghĩa của điều ông vừa nói. Ông không hề nghĩ rằng Đức Giê-xu sẽ bị hàng lãnh đạo Do Thái loại bỏ, người sẽ phải đi qua cuộc thương khó, phải đón nhận cái chết. Do đó, Đức Giê-xu báo cho ông và các môn đệ biết điều này, đồng thời người cũng cho biết là Chúa Cha sẽ cho người sống lại. Trong khi chờ đợi những điều ấy xảy ra, tất cả vẫn còn trong vòng bí mật. Tiếp đến, Đức Giê-xu mời gọi mọi người cùng tiến bước với người trên con đường yêu mến để gặp gỡ với Chúa Cha. Đó là một tình yêu mở ra với người khác, và do đó người ta phải từ bỏ chính mình. Cũng do tình yêu này thúc đẩy, người ta sẵn sàng chấp nhận mang nơi mình mọi mâu thuẫn và mọi khó khăn. Đó là vác thập giá mình hàng ngày. Như vậy, đời sống yêu thương này mời gọi mỗi người rời bỏ sự đầy đủ của mình để tìm thấy nơi Đức Giê-xu lẽ sống cho cuộc đời, dù có những cám dỗ và thử thách. Người ta không thể cứu mạng sống mình khi muốn tách riêng ra một chỗ bằng mọi giá nhằm trốn tránh đau khổ và sự chết. Như vậy, mỗi người đều cùng sống với Đức Giê-xu dưới cái nhìn đầy yêu thương của Chúa Cha. Mỗi người đều tin rằng mình sẽ vượt qua những thất bại của cuộc sống. Họ được hướng dẫn vượt lên trên cái chết để đạt tới niềm vui đã được ban tặng trong Đức Giêsu phục sinh đấng đi trước họ. Trong cuộc sống thường ngày, người ta vẫn hay đặt câu hỏi về danh tính của người mà mình tiếp xúc để biết được họ là ai. Một câu hỏi rất bình thường, bởi vì người ta cần phân biệt người đang nói chuyện với mình ra khỏi đám đông mà người ta không biết, không quen. Còn Đức Giêsu lại đảo ngược câu hỏi. Người hỏi các môn đệ, anh em bảo thầy là ai? Thực ra, việc đọc tên một người không gợi lên một điều gì về con người mang tên ấy. Vẫn có những tên gọi gợi lên một ý nghĩa khác, trong khi chính con người lại không có gì phù hợp với tên gọi. Cần phải có thời gian, phải có một lịch sử chung để tên gọi ấy gắn liền với một con người duy nhất không thể thay thế được. Khi đặt câu hỏi xem các môn đệ bảo mình là ai, Đức Giêsu mời các ông cùng bước đi trên con đường mà các ông đang theo người. Tên gọi đích thực của người không phải do con người đặt cho. Các môn đệ chỉ hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của tên gọi ấy khi đi đến cuối cuộc hành trình. Hành trình này bao hàm một sự hiểu biết, một cuộc sinh ra. Lúc này đây, các tông đồ chưa thể cảm nhận hết tầm mức của tên gọi do ông Phêrô tuyên tín. Có lẽ các ông chỉ hiểu từ ngữ Messiah như Thánh Kinh quen sử dụng, đó là tên gọi vẫn được biết đến nơi những người trông chờ Thiên Chúa. Còn trong thực tế, các ông chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của tên gọi này. Để đạt tới tầm mức hiểu biết ấy, các ông phải gạt bỏ những ước vọng riêng tư về vị thầy của mình và nhìn nhận thầy theo thực tại sâu xa của tình yêu bị đóng đinh trên thập giá. Chỉ những người nào cùng theo Đức Giêsu lên đồi Can-vê mới có thể đọc lên tên gọi Đức Giêsu và nắm bắt toàn bộ ý nghĩa của tên gọi ấy. Chính tại đây, tên gọi ấy trở thành danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Anh chị em thân mến, ngày nay, nếu Đức Giêsu trở lại và đặt câu hỏi, anh em bảo thầy là ai? Con người ngày nay sẽ trả lời như thế nào? Phải chăng là một câu trả lời như sau? Lạy Chúa, Ngài là đấng đã lập nên một tôn giáo tuyệt vời, làm cho mỗi người yêu quý vị trí của mình. Ngài xuất hiện như bảo đảm chắc chắn cho trật tự xã hội. Hay một câu trả lời khác, Ngài là đấng gợi lên một nền văn minh hoàn hảo, hay Ngài là đấng đã đề ra những quy tắc đạo đức đúng đắn nhất. Nhưng chúng ta có nghĩ rằng đó là một trong những câu trả lời của mẹ Teresa Calcutta? Chắc chắn là không. Có lẽ mẹ sẽ trả lời, Lạy Chúa, Ngài là đấng đã nói, hãy yêu thương người khác. Ngài cũng là đấng đã nói, điều các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là làm cho chính ta. Còn Magdalene Denbrin, người đã sống với những người nghèo, những người vô thần, có lẽ sẽ trả lời, Lạy Chúa, Ngài là đấng đã chiếu sáng trên con, đã làm cho con nên gần gũi với những anh em không Kitô giáo. Và Đức Giám mục Dom Hender Camara sẽ nói, Lạy Chúa, Ngài là đấng đã dạy con là hãy cho đi tất cả những gì con có, hãy cho đi tất cả những gì con là. Chúng ta có chấp nhận những câu trả lời ấy không? Đó là những câu trả lời xuất phát từ một lòng tin sống động, một tấm lòng chân thành, một cuộc sống được Đức Giêsu chiếm đoạt. Câu hỏi ấy vẫn bỏ ngỏ cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết sự nhát đảm của con, như Chúa cũng biết sự nhát đảm của các tông đồ khi xưa. Con bước theo Chúa, nhưng từng bước rụt rè, từng bước lo âu. Xin cho bước chân con mỗi ngày mỗi mạnh dạn và can đảm hơn, bước qua những khổ đau đang chờ con và Chúa trên đường đời. Amen.
con người phải chịu nhiều đau khổ. Con người phải chịu nhiều đau khổ. Phần con đau khổ cơ hàn, con đau khổ cơ hàn. Lạy Chúa xin ta ân phù trợ bao toàn thân con người phải chịu nhiều đau khổ, con người phải chịu nhiều đau khổ. Con đau khổ cơ hàn, con đau khổ cơ hàn. Lạy Chúa xin ban phù trợ bao toàn thân con người phải chịu nhiều đau khổ, con người phải chịu nhiều đau khổ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Nhiều năm trước đây, trên một ngọn núi cao ở miền Bắc nước Italia, đã xảy ra một thảm cảnh đau thương đáng tiếc. Hồi đó, vào dịp lễ Giáng sinh, một nhóm thanh niên chuyên nghề leo núi lên đường mạo hiểm và trượt tuyết giải trí. Tất cả là 5 người rất rành đường và biết rõ địa điểm. Một hôm, đang lúc họ trên đường mạo hiểm, bỗng dưng thời tiết thay đổi và một cơn bão tuyết từ đâu kéo tới mịt mù, làm họ không trông thấy gì nữa. Sau nhiều khó khăn vất vả, cuối cùng họ lần mò tới một căn nhà nhỏ trên núi, được dựng lên với mục đích làm nơi trú ẩn cho những người leo núi không may bị mắc nạn. Bóng đêm bao trùm khắp núi đồi, tuyết rơi mỗi lúc một thêm nặng hạt và phủ dày khắp mặt đất. Sau 2 ngày cầm cự với cơn đói và giá lạnh, vì đành phải cầm chân trong căn nhà bé nhỏ, nhóm thanh niên đành phải buông xuôi tuyệt vọng, vì không ai đến cứu nguy cho họ. Vấn đề khó khăn hơn cả là lương thực của họ đã cạn. Trước mắt họ chỉ còn là thảm cảnh chết vì đói. Mấy tháng sau, mùa xuân tới, nắng ấm trở lại và tuyết đã tan hết. Một nhóm người khác lên núi tình cờ đi ngang qua căn nhà nhỏ ấy. Bước vào nhà, họ tìm thấy xác 5 thanh niên đã chết nằm cứng đơ như khúc gỗ. Họ lục lọi trong góc nhà và tìm thấy kho lương thực vẫn còn đó. Lương thực đó đã được dự trù sẵn cho những người gặp nạn trên núi. Nhưng đáng tiếc là không một ai trong nhóm 5 thanh niên mắc nạn đã nghĩ đến điều ấy. Họ đã chết vì đói, trong khi kho lương thực chỉ ở cách xa họ một vài bước chân mà thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói được rằng, về mặt tinh thần, thảm cảnh chết đói bên cạnh kho lương thực và chết khát bên cạnh suối nước mát vẫn còn tiếp diễn tại nhiều nơi trên thế giới và trong nhiều tâm hồn. Tại sao vậy? Bởi vì họ chưa nhận biết Đấng đã tự xưng rằng: chính tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Gioan chương 6 câu 51. Tôi là nước trường sinh, ai uống nước tôi sẽ cho, thì muôn đời sẽ không khát. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Gioan chương 4 câu 14. Đấng có thể ban bánh hằng sống và ban nước trường sinh ấy chính là Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, đã đến trần gian dưới hình hài một đứa trẻ, chấp nhận thân phận làm người để ban sự sống cho nhân loại, cho tất cả mỗi người. Thế nhưng, còn biết bao nhiêu người vẫn chưa được nghe biết đến Ngài. Có những người tuy đã được nghe rao giảng tin mừng của Ngài, nhưng vẫn chưa muốn tin nhận Ngài, vẫn còn sống xa tin mừng cứu độ của Ngài, để rồi đành phải sống trong thảm cảnh đói khát. Cũng có những người khác cố tình nhạo báng tin mừng của Ngài, nhẫn tâm bách hại những người nhiệt thành rao giảng tin mừng tình thương cứu độ của Ngài, và trở nên như thù địch của Ngài. Ngài chính là nguồn tình yêu, là lửa sưởi ấm, nhưng người ta lại tiếp tục hững hờ, sống xa Ngài, để rồi phải chết đói vì thiếu lương thực tinh thần, chết khát vì thiếu ánh sáng chân lý có thể hun đúc niềm hy vọng, chết cóng vì thiếu lửa của tình thương, thiếu hơi ấm của sức sống thiêng liêng, thiếu sức mạnh của ơn Thánh Chúa. Đức Giêsu đã đến trong trần gian rồi, và Ngài đã ra đi trở về cùng Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài đến thế gian. Nhưng Ngài vẫn còn để lại những chứng tá, để qua đó, chúng ta được nghe biết Ngài. Ngài tiếp tục hiện diện nơi những dấu tích cụ thể, nhưng nhiệm màu, để rồi với lòng tin, chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện sống động của Ngài, để tìm đến với Ngài, và để được Ngài nuôi dưỡng. Quý vị và các bạn thân mến, tiếc thay, bao nhiêu người vẫn không biết là mình đang chết đói và chết khát, nên cũng chẳng bận tâm đi tìm kiếm. Có người muốn tìm kiếm, nhưng chẳng biết tìm kiếm nơi đâu, nên để cho mình bị thu hút bởi thứ lương thực tạm bợ là những thú vui mau qua, không thể nuôi sống và cũng không thể no thỏa khát vọng sâu xa mãnh liệt nhất trong tâm hồn họ. Không thiếu chi những người tìm kiếm bị lầm đường lạc hướng. Họ mù quáng tìm kiếm lương thực chỉ đem lại sự chết cho thể xác lẫn tinh thần. Đó là những khoái cảm trong thân xác bằng nhiều cách như nghiện ngập, chè chén, nhục dục, tiền của và danh vọng. Tất cả những thứ đó đều thuộc về thể xác, làm mê hoặc tâm trí và chỉ đem lại sự bất an, chết chóc. Bởi vì chúng chống nghịch lại Thiên Chúa là bình an, là nguồn phát sinh tình yêu và sự sống thật. Chỉ những ai thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và chạy đến với Ngài với tâm hồn khiêm tốn sẽ được no thỏa, cả khi trong thân xác họ phải chịu đói khát, bị bách hại, bởi vì họ tin vào lời Chúa Giêsu. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Matthew chương 11, câu 28 tới câu 29. Lạy Thiên Chúa là Cha, Chúa đã yêu thương nhân loại, yêu thương mỗi người chúng con, đến nỗi đã ban chính con một yêu dấu của Chúa, để tất cả những ai tin kính Ngài sẽ không phải chết, nhưng được sống đời đời. Xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng con sự đói khát Chúa, đói khát chân lý, và ước muốn tìm kiếm hạnh phúc thật, đời sống bất diệt. Xin đừng để cho những đam mê làm lu mờ tâm trí và kiệt quệ ý chí của chúng con. Xin tình yêu Chúa lôi kéo chúng con, thu hút chúng con, để chúng con biết can đảm và không mệt mỏi đi tìm kiếm lương thực và nước hằng sống, để được sống muôn đời. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.